Abhyakata,
vùng đất không được tuyên bố. Bài Đồng Phấp Chạm Nết, ô thứ ba của bảng phân loại đầu tiên trong Abhidhamma mang một cái tên lạ, Abhyakata, cái không được tuyên bố, không phải trung tính, không phải không quan trọng. Và khi mở ô ấy ra, người ta thấy trong đó có toàn bộ vật chất, toàn bộ cái thấy cái nghề, tâm của bậc A-la-hán và cả Niết Bàn. Hai bài vừa rồi đi qua hai ô đầu tiên của bộ ba mở đầu Abhidhamma, thiền và bất thiện. Cả hai ô ấy đều được định nghĩa bằng nội dung. Một bên là không lợi và cho qua vui, một bên là có lỗi và cho qua khổ. Ô thứ ba thì khác hẳn. Nó không được định nghĩa bằng nội dung, mà bằng một sự im lặng. Người mới học thường lướt qua ô này nhanh nhất, vì cái tên tiếng Việt quen thuộc của nó, vô ký. Nghe như một chỗ để dọn những gì thừa ra. Sự thật gần như ngược lại. Đây là ô lớn nhất trong ba ô. Nếu bạn nhìn quanh phòng lúc này, hầu hết những gì bạn thấy đều nằm trong ô đó. Phần 1. Một chữ A gạch nổi khác hẳn chữ A gạch nổi hôm trước. Bài trước dừng lại khá lâu ở tiếp đầu ngụ phủ định A trong Akusala và kết luận rằng nó không chỉ một khoảng trống mà chỉ một phe đối nghịch, như Amita là kẻ thù chứ không phải người dưng. Điều thú vị là chỉ vài chữ sau đó, cũng trong cùng một đoạn văn, chú giải dùng lại tiếp đầu ngụ A ấy theo một kiểu hoàn toàn khác. Dịch: không được tuyên bố nên gọi là Abhyakata, ý nghĩa là không được nói ra theo tư cách thiện hay bất thiện. Athasalini Kusalatika Anupubbapada Vanana An bản V Rai Tipitaka Chầm ERG Trang 24. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Động từ Biakaroti trong tiếng Pali không phải một từ mờ nhạt. Đó là chữ dùng khi Đức Phật trả lời dứt khoát một câu hỏi, khi Ngài thọ ký cho một vị Bồ Tát, khi một vị tỳ khưu tuyên bố chứng đắc của mình. Nó mang sắc thái của một phán quyết được nói thành lời, có trách nhiệm, không lập lụng. Vậy, Abhyakata nghĩa là gì? Là những pháp mà khi đứng trước câu hỏi, cái này thiện hay bất thiện? Câu trả lời đúng đắn duy nhất là không tuyên bố. Không phải vì ta chưa biết đủ, mà vì bản thân câu hỏi ấy không áp dụng được vào chúng. Giống như hỏi một hòn đá nặng, bao nhiêu kg thì hợp lý, nhưng hỏi hòn đá ấy trung thực hay dối trá thì không. Đây là điểm khác biệt then chốt với ô bất thiện. Akusala được định nghĩa bằng lập trường, nó đứng ở phe bên kia. Abhyakata được định nghĩa bằng sự vắng mặt của lập trường, nó không đứng ở phe nào. Cùng một tiếp đầu ngủ, hai chục năng khác nhau, và chú giải đặt hai chữ ấy cách nhau đúng một dòng, như thể muốn người đọc tự nhận ra. Vô ký không phải là chưa xếp loại được. Nó là kết luận rằng chỗ này không có gì để xếp loại. Và đó cũng là một kết luận. Phân hại, dấu hiệu nhận biết, cái gì không để lại dấu vết. Ngay sau câu định nghĩa trên, chú giải làm một việc rất đặc trưng của Abhidhamma. Nó không dừng ở nghĩa của tử, mà đưa ra đặc tính, Lakkhana, của cả ba ô, xếp cạnh nhau thành một hàng để so sánh. Dịch: trong ba loại ấy, thiện có đặc tính là không lỗi và cho qua vui, bất thiện có đặc tính là có lỗi và cho qua khổ, vô ký có đặc tính là không cho qua. Athasalini Kusalatika Anupubbapadavanana Ấn bản VRI Tipitaka Cham ở Etaji Trang 24. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Cả ba định nghĩa đều xoay quanh một trục duy nhất, Vipaka quả. Thiện và bất thiện được phân biệt bằng loại quả chúng sinh ra, vô ký được nhận diện bằng cho nó không sinh ra quả nào cả. Hãy hình dung một cách thô thiển nhưng dễ nhớ, nếu đời sống tâm là một mặt đất, thì tâm thiện và tâm bất thiện là những bước chân để lại dầu. Mỗi dấu chân ấy về sau sẽ mọc lên một cái gì đó. Còn các pháp vô ký là những gì đi qua mặt đất mà không in xuống. Gió thổi qua, ánh sáng chiếu xuống, nước chảy trên bề mặt. Điều này không có nghĩa các pháp vô ký không có thật hay không đáng kể. Chúng có thật, có mặt, có phần sự, thậm chí phần lớn đời sống trôi trong chúng. Chúng chỉ không nạp thêm gì vào dòng nghiệp, và chính vì thế, khi bàn về đạo đức và nghiệp báo, chúng đứng ngoài cuộc. Chú giải còn chốt lại điều này ở đoạn tổng kết, khi giải thích vì sao ba chữ Kusala, Akusala, Abhyakata không phải là ba cách gọi khác nhau của cùng một thứ. Mỗi chủ soi sáng một nghĩa riêng. Chữ Kusala soi sáng nghĩa, không lời, quả vui. Chữ Akusala soi sáng nghĩa, có lợi, quả khổ. Còn chữ Abhyakata, nguyên văn nói, Avipakatha Jotakatena, vì nó soi sáng cái nghĩa không quả. Phần 3-4 cư dân của vùng đất ấy. Đến đây câu hỏi tự nhiên là, vậy cụ thể những gì nằm trong ô này? Chú giải trả lời ở một chỗ khác trong tác phẩm, khi bắt đầu phân tích riêng Phản Vô Ký, bằng một câu ngắn đến mức có thể học thuộc trong 3 giây. Dịch: ở đây, vô ký có 4 loại, quả, duy tác, sắc và niết bàn. Athasalini, Abhyakatapada, Ahetukakusala Vipaka, ẩn bản, V.A.I. Tipitaka, trầm ở SG, trắng 73. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Bốn cư dân ấy rất khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm. Không cái nào tạo nghiệp. 1. Vipaka, quả. Đây là những tâm sinh ra do nghiệp cũ. Cái thấy khi mắt gặp hình sắc, cái nghe khi tai gặp tiếng, tâm, tái tức lúc mở đầu một kiếp sống, tâm họ kiếp trôi ngầm suốt đời, tâm từ lúc kết thúc, tất cả đều là quả. Chúng là kết quả, không phải nguyên nhân. Một hạt đã nảy mầm thành cây, thì bản thân cái cây ấy không còn là hạt nữa. Điểm này quan trọng hơn về ngoài của nó rất nhiều. Nó có nghĩa là, cái thấy tư nó không hề mang màu đạo đức. Thấy một cảnh khó chịu không phải là bất thiện. Nghe một lời nặng nề không phải là bất thiện. Nghiệp chỉ bắt đầu ở khoảnh khắc kế tiếp, khoảnh khắc phản ứng. Giữa quả và nghiệp mới có một đường chỉ rất mạnh và toàn bộ khả năng thực hành của con người nằm đúng trên đường chỉ ấy. 2. Kiriya, duy tác, là những tâm chỉ làm phận sự rồi thôi, không gieo gì, tâm hướng, ý môn. Cái động tác quay lại hướng về đối tượng trước khi tiến trình tâm khởi lên, thuộc loại này ở mỗi chúng sinh. Nhưng đáng chú ý nhất là trường hợp bậc A-la-hán. Những tâm mà nơi phàm phu là tâm thiện, nơi vị đã đoạn tận lậu hoặc lại chỉ là duy tác. Vị ấy vẫn tự bi, vẫn giảng pháp, vẫn hành động. Nhưng những hành động ấy không còn đạp thêm gì cho dòng luân hồi. Cỗ máy vẫn chạy êm, nó chỉ không còn nổi vào bánh xe nào nữa. 3. Rupa, sắc, toàn bộ vật chất. 4. Đại chung, các sắc y sinh, thân thể này, thế giới ngoài kia. Vật chất không thiện cũng không bất thiện. Một con dao không có đạo đức, chỉ cái từ đưa dao ra mới có. Bộn, Nibbana, niết bàn. Và đây là chỗ khiến nhiều người khùng lại. Mục tiêu tối hậu của toàn bộ con đường lại được xếp vào ô không được tuyên bố, cùng chỗ với hòn đá và cái thấy. Niết bàn nắm cùng ô với vật chất, không phải vì nó tầm thường, mà vì nó ở ngoài trò chơi nhân quả hoàn toàn. Phần bộn, vùng đất lớn nhất trên bản đồ. Ở phần đầu tác phẩm, khi bảo vệ tính chính thống của Abhidhamma, chú giải kể lại chuyện một vị tỳ khưu xưa giảng pháp bằng cách dẫn nguyên một đoạn dài từ Abhidhamma. Đoạn ấy tình cờ trở thành bức ảnh chụp nhanh rõ nhất về độ rộng của ô vô ký. Dịch: sắc uẩn là vô ký. Bốn uẩn kia có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký. Mười sư là vô ký. Hai sư có thể là thiện, bất thiện hoặc vô ký. 16 giới là vô ký. Hai giới có thể là thiện, bất thiện hoặc vô ký. Tập đề là bất thiện. Đạo đề là thiện. Diệt đề là vô ký. Khổ để có thể là thiện, bất thiện hoặc vô ký. Athasalini, Nidanakatha, an bản VRI, Tipitaka, trầm ở RG, trang 8. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Hãy đem. Trong 5 uẩn, 1 uẩn nguyên khối là vô ký. Trong 12 sư, 10 sứ là vô ký tuyệt đối. Chỉ 2 sư còn lại mới có thể mang màu đạo đức. Trong 18 giới, 16 giới là vô ký, chỉ 2 giới còn lại là chỗ đạo đức có thể xảy ra. Và trong 4 thánh đế, diệt đế, tức niết bàn, được ghi thẳng. Abhyakatam, nghĩa là gì trong ngôn ngữ đời thường? Rằng nếu về toàn bộ thực tại thành một tấm bản đồ, thì phần lớn diện tích của nó là vùng không thuộc bên nào. Đạo đức không trải khắp vũ trụ, nó xảy ra ở một dải rất hẹp, dải nơi có tư, cetana, khởi lên. Ngoài dài ấy, mọi thứ vẫn vận hành, vẫn sinh diệt, vẫn có mặt, nhưng không có gì để tuyên bố. Điều này thường gây một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ nơi chính người thực hành lâu năm. Có một kiểu căng thẳng đạo đức mà người tu dễ mắc phải, cảm giác rằng mỗi cử động, mỗi ý nghĩ, mỗi hơi thở đều đang được chám điểm. Bản đồ này nói không phải vậy. Rất nhiều thứ trong đời sống đơn giản là đang xảy ra, không phải đang bị tính công tính tới. Cần cẩn thận để không hiểu quá đà. Bản đồ ấy không nói ít việc quan trọng, mà nói cho quan trọng thì rất tập trung. Cũng như trong một cỗ máy lớn, phần lớn khối lượng chỉ là khung sườn, nhưng cái nút bấm nhỏ xíu kia mới là chỗ quyết định máy chạy hay rụng. Các pháp cùng sinh, cùng diệt trong một sát na tâm rất đông, nhưng chỉ một vài trong số đó nạp vào dòng nghiệp. Phần 5 chương sách không chịu kết thúc. Có một chi tiết trong Atthasalini mà tôi nghĩ chỉ những người đọc hết mới bắt gặp, và nó đẹp theo kiểu rất riêng của văn bản chú giải cổ. Bộ Dhammasangani chia thành nhiều kanda, chương. Chương lớn nhất, Sittupadakanda, bàn về sự sinh khởi của tâm. Khi giảng xong chương ấy, chú giải viết một dòng kết, nhưng dòng kết ấy lại kèm theo một lời đính chính. Dịch, phần giảng về chương. Sự sinh khởi của tâm đã xong, nhưng mực vô ký thì vẫn còn chưa xong. Atthasalini, Sittupadakanda Vanana Nithita, án bản, V.R.I. Tipitaka, chậm ở R.G. trang 80. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Vì sao chưa xong? Vì trong bốn cư dân của ô vô ký, chương về tâm chỉ giải quyết được hai, quả và duy tác. Hai cái còn lại, sắc và niết bàn, không phải là tâm, nên không thể bàn trong chương về tâm. Chúng phải đổi sang chương sắc, và đến tận đó mới được gom lại. Chú giải nói rõ điều này ngay khi mở chương sắc. Ở dưới, trong chương sự sinh khởi của tâm, phần vô ký thuốc quả và vô ký thuốc duy tác đã được phân tích trọn vẹn, nhưng vô ký thuốc sắc và vô ký thuốc niết bàn thì chưa được nói tới. Này, để nói chúng, cả bốn loại vô ký được gom chung lại mà trình bày. Và câu chốt, sau khi niết bàn được đưa vào bằng chữ Asankhata Dhatu, giới vô vi. Dịch, bằng cụm từ và giới vô vi, niết bàn được thâu nhiếp không sót phần nào. Đến đây, mức các pháp vô ký mới hoàn tất. Atthasalini, Rupakanda, Udesavanana, ấn bản V.L.I. Tipitaka, châm ở E.R.G. trang 80. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Có một điều gì đó rất gọi trong chuyện này. Ô thiện đóng lại gọn ghẽ trong chương của nó. Ô bất thiện cũng vậy. Chỉ riêng ô vô ký là tràn qua ranh giới chương sách, phải cho mấy chục trang mới khép lại được. Và cái khép lại nó, câu cuối cùng cần thiết để hoàn tất, chính là niết bàn. Một ô mang tên phủ định, rộng nhất trong ba ô, và chỉ có thể đóng lại bằng chữ vô vị. Chú giải không bình luận gì thêm, nhưng người đọc chậm thì thấy được cấu trúc. Phần 6, ô vô ký làm được gì cho người thực hành? Một bảng phân loại thì có ích gì cho đời sống? Với ô này, tôi nghĩ có ba việc rất cụ thể. Thứ nhất, nó tách chuyện xảy đến khỏi chuyện mình làm. Cái thấy, cái nghề, cái xúc chạm, tất cả đều là quả, đều vô ký. Chúng đến vì những điều kiện đã chín, không phải vì hôm nay ta chọn. Ta không có lỗi vì đã nghe một lời khó nghe. Cái duy nhất thuộc về ta là những gì khởi lên sau đó. Ranh giới này, một khi thấy rõ, làm giảm được rất nhiều sự tự trách vô ích, và đồng thời làm tăng độ chính xác của trách nhiệm thật sự. Thứ hai, nó cho một hình dung về đích đến. Người ta hay tưởng giải thoát là làm được rất nhiều điều thiện. Bằng phân loại này gọi một hình ảnh khác. Nơi bậc A-la-hán, cái từng là thiện đã chuyển thành duy tác. Không phải vị ấy ngừng hành động, mà là hành động thôi để lại giàu. Đích đến không phải một kho công đức khổng lồ, mà là trạng thái trong đó bánh xe vẫn quay nhưng không còn cuốn theo gì nữa. Thứ ba, nó dạy một thái độ với vật chất. Sắc là vô ký. Thân này không thiện cũng không bất thiện. Tiền bạc, đồ vật, hoàn cảnh cũng vậy. Điều này chặn hai thái cực. Xem vật chất là kẻ thù cần ghét bỏ, và xem vật chất là chỗ nương tựa cần bám chặt. Cả hai thái cực đều gán cho Rupa một tư cách đạo đức mà nó không có. Cái có tư cách đạo đức là tâm đang đối diện với nó. Và có lẽ điều quý nhất mà chủ Abhyakata để lại là một bài học về sự tiết chế trong phán xét. Truyền thống này rất sẵn lòng nói, cái này thiện, cái kia bất thiện. nhưng nó cũng dừng hẳn một ô lớn cho những gì không nên tuyên bố. Biết chỗ nào cần nói rõ và biết chỗ nào tốt hơn là im lặng, đó cũng là một phần của trí tuệ. Abhyakata nghĩa đen là không được tuyên bố. Chú giải thích, Kusala Kusala Bhavena Akathita, không được nói ra theo tư cách thiện hay bất thiện. Đây không phải chưa xếp loại, mà là kết luận rằng chỗ ấy không có gì để xếp loại. Đặc tính nhận biết, Avipaka, không cho quà. Thiện có đặc tính, không lợi, quả vui. Bất thiện có lợi, quả khổ. Vô ký, có không quà. Bốn loại vô ký, Vipaka, quả. Kiriya, duy tác. Rupa, sắc. Nibbana, niết bàn. Độ rộng, sắc uẩn hoàn toàn vô ký. 10 trong 12 xu, 16 trong 18 giới và diệt đế đều vô ký. Đạo đức chỉ xảy ra ở một dải rất hẹp của thực tại. Cái thấy, cái nghe là quả. Từ chúng không mang màu đạo đức. Nghiệp bắt đầu ở khoảnh khắc phản ứng kế tiếp. Nơi bậc A-la-hán, tâm vốn là thiện chuyển thành duy tác, vận hành động, nhưng không còn đập thêm cho luân hồi. Mực vô ký tràn qua ranh giới chương sách. Chú giải ghi rõ, Abhyakatapadam Pananeva Tava Nithitanti, và chỉ khép lại được khi Niết Bàn được đưa vào bằng chữ Asankhata Datu. Nếu cái thấy và cái nghe tự chúng là vô ký, thì trong một ngày của bạn, khoảnh khắc nào là qua đang đến và khoảnh khắc nào là nghiệp đang được tạo? Bạn nghĩ gì về việc Niết Bàn được xếp cùng ô với vật chất? Cả hai đều không được tuyên bố. Có điều gì trong đời bạn đang bị bắn gán cho một nhãn thiền gạch chéo ác, mà thật ra nó chỉ là rupa, là hoàn cảnh, là quả đắng chín? Đã đi hết ba ô của bộ ba đầu tiên, nhưng còn một câu hỏi treo lại từ bài này. Nếu đạo đức chỉ xảy ra ở dại hẹp nơi có setana, thì setana, từ, chính xác là gì? Và vì sao Đức Phật lại nói, này các tỳ khưu, ta nói tác ý là nghiệp? Đó là chủ đề của tập tiếp theo. Còn 77 tập nữa trong chuyên đề Atthasalini, mời bạn theo podcast Dòng Pháp tại Dòng Phật Chậm Nết để đi cùng đến cuối hành trình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.